Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào. Podcast về tần thai thứ 24 đánh dấu tròn 6 tháng mang thai của chúng ta. Em bé 6 tháng cũng đã khác rất nhiều so với số podcast đầu tiên ở tuần thai thứ 6 của mình rồi. Các mẹ bầu khác thì đang như thế nào? Hãy cùng mong đợi những điều tốt đẹp nhất trong những tháng thai kỳ tiếp theo với nhau nhé. Tuần này, phần con dần lớn như thường lệ lại ngó nghiêng xem em bé lớn thêm những gì và cùng chia sẻ xem cơ thể mẹ bầu của mình có những gì thay đổi, biết đâu lại giống các bạn thì sao? Trong phần mẹ dần lớn, chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo trong series nuôi con sữa mẹ, đó là về cách cách sữa ngay từ những ngày đầu sau sinh. Không mẹ nào là không có sữa cho con cả nếu chúng ta biết cách, cùng học với mình nhé. Cuối cùng trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ về hai thú vui dạo này mà mình hay làm và mình đang rất tận hưởng nó. Chúng ta cùng bắt đầu số podcast ngày hôm nay thôi. Cùng bắt đầu podcast hôm nay với phần con dần lớn như thường lệ nhé. Tròn 24 tuần, em bé của chúng ta đã bước vào thời kỳ phát triển hoàn chỉnh khu vực đại não. Số lượng tế bào thần kinh trong đại não của con giờ đã gần bằng ở người trưởng thành rồi. Màng tế bào thần kinh đã hình thành và thần kinh được bảo vệ. Khi chức năng đại não ngày càng hoàn thiện thì não cũng sẽ truyền nhiều tín hiệu hơn đến các bộ phận ở trên cơ thể. Do đó mà từ tuần này vị giác của con sẽ bắt đầu cảm nhận được vị đắng và vị ngọt, thị giác và thính giác cũng hoạt động nhạy bén hơn. Cơ thể của con đã dài hơn rõ rệt rồi, sách vở thì nói là nó sẽ dài khoảng từ 25 cho đến 30cm lận. Trong khi đó tai trong của con đã phát triển, tai trong là bộ phận giúp giữ thăng bằng của cơ thể. Do đó con sẽ bắt đầu phân biệt được khi nào nằm sấp, khi nào nằm nghiêng. Thấy không, càng nghe càng thấy xịn. Giờ mình thấy kiểu con càng ngày càng biết nhiều rồi ấy, không còn ngốc nghếch như trước đây nữa. Tuần vừa rồi mình lại tiếp tục có một buổi hẹn nữa với nha sĩ để làm cái răng sứ bóc ra bên ngoài hai chiếc răng sâu của mình. Lần nào đi làm răng ấy, bác sĩ cứ khoan đục ầm ĩ làm cho em bé của mình cũng quẫy đạp thôi rồi luôn. Đúng như sách vở nói ấy, thính giác của con phát triển tốt hơn hẳn và có phản ứng rất rõ với những tiếng động lớn. Xong cứ sau ngày làm răng là mình thấy em bé quẫy ít hơn. Chắc chắn là do mệt người quá phải nghỉ ngơi bù ấy. Đến mình đi làm răng về còn mệt người, ngủ ly bì suốt cả buổi chiều, huống gì là em bé. Thế nên các mẹ hãy chăm sóc răng miệng kỹ càng và càng sớm càng tốt nhá. Đừng để khổ như mẹ con mình. Tuần vừa rồi mình xuất hiện hiện tượng ở chua khá là nhiều. Ở tam cá người đầu tiên do hay bị đầy bụng nên mình thường ở hơi. Thế nhưng mà đợt này thì lại hay ợ chua và nhất là sau ăn. Để giảm triệu chứng này thì chỉ có cách là làm giảm lượng axit trong miệng và dạ dày thôi. Mình điều chỉnh các loại thực phẩm tốt cho tiêu hóa hơn và bổ sung thêm viên thực phẩm chức năng làm giảm axit ở trong người. Các loại thực phẩm chức năng này vừa giúp làm giảm nguy cơ sâu răng miệng vừa làm giảm axit ở trong dạ dày. Cách này mình cũng mới được bạn bày cho khi biết là mình bị sâu răng do axit ở trong miệng tăng cao trong thời kỳ mang thai. Có một điều rất hay là phần mông của mình bắt đầu xuất hiện những vết dạn trắng rồi, nhưng mà bụng thì lại chưa hề có một vết dạn nào, cho dù mình cũng đã bôi dầu dừa cả phần mông đùi và phần bụng như nhau. Chắc là vì bụng mình thì khá là gọn, trong khi mỡ ở mông thì tăng lên thấy rõ luôn. Mà mình đọc sách mới biết việc dạn da khi mang thai hay không còn phụ thuộc vào gen di truyền. Nếu mẹ của bạn có cơ địa dạn da thì bạn cũng có khả năng dễ dạn hơn các mẹ bầu khác không thừa hưởng gen dạn da này. Mình thì không ngại dạn da, cứ bôi dầu để đỡ ngứa và kiểu giảm thiểu vết dạn cho nó nhỏ đi thôi. Còn dạn da thì mình cũng coi nó là kỷ niệm thôi, không sao cả. Nghĩ như vậy đi cho đỡ tâm lý hơn, bởi vì hình như mẹ mình cơ địa cũng là người dạn da thì phải. Kết thúc phần con dần lớn, chúng ta đến với phần mẹ dần lớn của ngày hôm nay. Chủ đề mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là cách cách sữa hiệu quả ngay từ sau khi sinh, thuộc series nuôi con sữa mẹ. Trước Trước hết thì mình muốn phân biệt với các bạn khái niệm hút sữa và kích sữa. Hút sữa là dùng máy để hút sữa ra khỏi ngực, còn kích sữa là dùng các cách để kích lượng sữa tăng lên bằng máy, bằng tay hoặc là nhờ em bé. Vậy để kích sữa hiệu quả thì mình vẫn phải nhắc lại 4 điều mà mình thấy rất cần phải khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, sữa mẹ được sản xuất theo cơ chế hormone, gồm hormone prolactin giúp tiết sữa và hormone oxytocin giúp đẩy sữa ra ngoài, và cơ chế cung cầu, con ăn bao nhiêu, cơ thể mẹ sẽ sản xuất bấy nhiêu, con càng bú, sữa càng ra thêm. Cái điều đầu tiên này cực kỳ quan trọng nhé. Thứ hai, sữa vàng đầu tiên hay còn gọi là sữa non ấy, đã có sẵn trong ngực mẹ từ khi mang thai từ tuần 20 rồi. Chỉ cần thực hiện cho con bú đủ và bú đúng, sữa sẽ nhiều dần lên khi mà con ra đời. Dù mẹ sinh thường, sinh mổ hay là con sinh non, mẹ cũng sẽ chắc chắn có sẵn sữa cho con uống. Thứ ba, khớp ngậm đúng là thứ rất quan trọng để giúp cho việc con bú và kích sữa hiệu quả. Thứ tư, các loại thức ăn dân gian không thực sự làm tăng sữa đâu. Quan trọng là phải cho con bú nhiều, hoặc là hút hoặc vắt sữa đủ số lần, tương tự như cách mà một em bé bình thường bú ấy. Vậy để kích sữa ngay trong tuần đầu tiên sau sinh thì mẹ cần phải nhớ 3 việc quan trọng. Đầu tiên là cần phải thực hiện ra kề da và cho con bú sớm nhất có thể. Thứ hai, chú ý khớp ngậm và tư thế bú đúng. Thứ ba, biết cách vắt hút nếu như không cho bú hoặc con bú không nhiều, và phải hiểu đúng lượng ăn của em bé để có cách vắt hút hợp lý. Rồi chúng ta sẽ lần lượt 3 việc giúp cho chúng ta kích sữa này nhé. Đầu tiên, chúng ta nên thực hiện ra kề da và cho con bú sớm nhất có thể. Theo như mình học lớp tiền sản về nuôi con sữa mẹ ở bên này ấy, thì họ bảo 1.000 phút đầu tiên, tức là khoảng 16 tiếng, cần phải tiến hành tiếp xúc ra kề da và cho con bú những cái cữ đầu tiên ngay. Sau đó hai mẹ con sẽ tiếp tục duy trì việc ra kề da và cho con bú sữa non trong 72 giờ đầu sau sinh để làm tiền đề kích sữa, giúp cho sữa sẽ về càng ngày càng nhiều hơn. Ra kề da hiện nay là một yêu cầu khá phổ biến ở các bệnh viện ở Mỹ theo tiêu chuẩn của WHO. Ở Việt Nam thì mình thấy việc này không hẳn được đáp ứng đúng 100%, và nếu có thực hiện thì các mẹ có thể cũng chưa biết để làm được triệt để. Cách thực hiện thì sẽ như thế này. Sau khi mà sinh ấy, nếu sức khỏe của hai mẹ con bình thường, chỉ một vài phút thôi em bé sẽ được đặt nằm lên trên phần bụng và phần ngực của mẹ để trần không qua lớp áo. Tất cả các hoạt động cần thiết với con như là đo chiều dài cân nặng này, đo tim phổi này, lấy mẫu máu kiểm tra rồi các thứ đều có thể làm khi mà con nằm ở trên ngực mẹ. Mẹ và bố thì có thể luân phiên thực hiện ra kề da với con, đều tốt cả. Và theo phản xạ thì em bé khi mà được ra kề da nằm ở trên ngực mẹ sẽ dần tìm tim mẹ để bú mút cữ đầu tiên ở trong đời. Sau đó hai mẹ con sẽ có thời gian ngủ để nghỉ dài khoảng 5-6 tiếng sau cuộc vượt cạn thành công ấy. Rồi từ ngày thứ hai trở đi, bố mẹ tiếp tục cho con được ra kề da và dần cho con ăn theo cữ 2-3 giờ một lần. Có rất là nhiều lợi ích của phương pháp ra kề da mà mình thấy dưới đây sẽ là 3 yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất, em bé được ổn định tâm lý đang hoang mang với thế giới mới lạ nhờ vào những cái tiếng động quen thuộc, rồi những nhịp tim, âm thanh tiêu hóa hay là giọng nói của mẹ. Khi mà con nằm ra kề da ở trên ngực mẹ, nó sẽ giống như là ở trong bụng mẹ. Và nhờ đó thì con cũng sẽ được ổn định nhiệt độ cơ thể từ hơi ấm của mẹ. Thứ hai, hai mẹ con cùng được tiếp xúc với nhau thì cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin. Mẹ thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tiết ra nhiều sữa hơn, còn con thì sẽ bình tĩnh hơn và tâm lý sẽ thoải mái hơn. Thứ ba, con được đặt ở tư thế ra kề da ở trên ngực mẹ sẽ là tư thế tự nhiên nhất để con tìm tim mẹ và thực hành bú mút, rồi có thể sẽ có được khớp ngậm đúng ngay từ lần đầu tiên mà con tìm mẹ. Bây giờ là việc quan trọng thứ hai mà giúp chúng ta có thể kích sữa hiệu quả. Đó chính là về khớp ngậm đúng và tư thế bế con đúng khi cho con bú. Mình thì đã có riêng một số podcast chia sẻ về khớp ngậm đúng rồi. Mình sẽ để số podcast về khớp ngậm đúng ở tuần thai thứ 21 đấy ở phần mô tả, các bạn cũng có thể nghe thêm. Nói qua về khớp ngậm đúng thì khớp ngậm đúng sẽ là khi mà con ngậm sâu được cả núm ti của mẹ vào miệng con. Nếu mà mẹ kéo ti ra thì ti sẽ không tuột ra ngay đâu, mà sẽ bị níu lại ở trong miệng con một chút. Nếu mà có khớp ngậm đúng thì con sẽ bú mút cỡ khoảng 10 cái trở lên liên tiếp rồi mới nghỉ lấy hơi để mút tiếp. Một khớp ngậm đúng thì sẽ giúp con có nhịp điệu bú đều và sẽ tạo ra cái tiếng nuốt sữa ực ực đều đặn mà bạn sẽ dần nghe thấy ở trong quá trình mà cho con bú. Khi có khớp ngậm đúng ấy, con sẽ bú mẹ thuận lợi này, cân nặng và chiều cao tăng tốt. Tim mẹ được bú mút đều đặn sẽ phát tín hiệu về cơ thể để giúp đẩy sữa về nhanh hơn, nhiều hơn để đáp ứng được nhu cầu của con mà không lo bị thiếu sữa. Việc quan trọng thứ ba thì mình xin tổng hợp lại đây những cách để giúp cho mẹ bắt đầu kích sữa ngay từ những ngày đầu tiên dựa trên nhu cầu ăn của con. Mình sẽ đi qua hai mốc thời gian, đó là trong 7 ngày đầu tiên và trong những cái ngày tiếp theo kể từ tuần thứ 2. Trong 7 ngày đầu tiên, chúng ta có 3 ngày đầu, tức là 72 giờ đầu sau sinh ấy, là thời gian khởi đầu để hai mẹ con cùng nhau học việc cho con bú sữa mẹ. Lượng sữa vàng đầu tiên lúc này thì đã có sẵn trong ngực rồi, mẹ chỉ đợi con bú mút là sữa sẽ về thôi. Nhu cầu ăn của con lúc này không nhiều và lượng sữa vàng đầu tiên cũng vì thế mà ít ít thôi ấy. Nhưng không phải là mẹ không có sữa cho con bú đâu nhá. Trong 3 ngày đầu thì thường con sẽ ngủ khá là nhiều bởi vì con cần phải hồi sức sau khi chào cuộc đời mà. Trong ngày đầu thì con có thể sẽ ăn lượng rất ít và cũng rất ít cữ. Nhưng mà mẹ đừng lo con đói nhá, bởi vì con vẫn có lượng mỡ và năng lượng dự trữ từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Sau cữ bú đầu tiên, ngay sau khi sinh ý, có khi phải đến 6 đến 8 tiếng sau con mới dậy để bú cữ tiếp theo. Đây cũng sẽ là thời gian để mẹ ngủ nghỉ và lấy lại sức khỏe, giúp cho sữa sau đó sẽ về tốt hơn. Đến ngày thứ 2, con sẽ bú thường xuyên hơn. Nếu con ngủ quá 4 tiếng thì mẹ cũng nên đánh thức con dậy để cho con bú. Từ lúc này trở đi, việc cho con bú thường xuyên trong khoảng 2 đến 4 tiếng tùy thuộc vào nhu cầu của em bé sẽ là cách kích sữa mẹ hiệu quả nhất. Trong 7 ngày đầu con chưa biết cảm giác đói đâu, hãy cho con ăn theo nhu cầu. Khi đến giờ mẹ thử cho con ti, nếu muốn con chắc chắn sẽ ti ngay. Còn nếu không muốn ti mà thích ngủ hay thích chơi hơn thì con cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để cơ thể mẹ bắt tín hiệu theo nhu cầu của con và biết được lượng sữa con cần để sản xuất gia tăng trong những ngày tiếp theo. Do đó trong 7 ngày đầu tiên mẹ hãy cho con bú mút thường xuyên để báo hiệu cho cơ thể biết và sản xuất sữa hiệu quả nhé. Nếu như có hiện tượng bú gộp, tức là con cứ bú rồi ngủ, có thể xen lẫn cả việc khóc nhè nữa, trong suốt 45 phút hoặc là 1 tiếng, 2 tiếng liền cũng là một hiện tượng khá là bình thường thôi. Do con muốn uống nhiều hơn lượng sữa mà mẹ đang sản xuất, cho nên là con cũng sẽ cố gắng để mút nhiều hơn, bú nhiều hơn, mặc dù chưa được hiệu quả, để báo cho cơ thể mẹ biết và đòi cho bằng được cái lượng sữa mà con cần. Dần dần khi lượng sữa về đủ rồi, con sẽ không còn bú gộp nữa đâu. Mà lúc đấy thì mẹ cũng nên để ý để tránh hiện tượng bú gộp này làm mệt cả mẹ lẫn em bé. Bạn cố gắng trong 7 ngày đầu đừng cho con uống sữa bột dù là trong 1-2 ngày đầu tiên nhé. Bởi vì cơ thể như thế sẽ không biết được con cần ăn bao nhiêu để thu thập dữ liệu và sản xuất thêm sữa vào những ngày tiếp theo đâu. Mẹ cũng hãy theo dõi dấu hiệu bú đủ ở con để xem con có đang bú đủ hay không. Mình đã chia sẻ chi tiết về dấu hiệu bú đủ khi bú mẹ trong số podcast tuần 222 rồi. Mình để link ở phần mô tả, các bạn có thể nghe thêm nhé. Có một trường hợp đặc biệt có thể xảy ra trong 7 ngày đầu tiên mà chúng ta cũng không biết trước được là có xảy ra với chúng ta hay không. Đó là việc hai mẹ con phải cách ly nhau nhiều giờ bởi vì một lý do sức khỏe hay một vấn đề gì đó. Lúc này để kích sữa hiệu quả thì mẹ hãy chịu khó hút và vắt sữa 2 đến 4 tiếng một lần để kích sữa nhé. Việc vắt sữa vừa để có sữa chuyển vào cho con uống này, không bỏ phí sữa vàng đầu tiên, cũng vừa là để cơ thể coi như mẹ đang có em bé vẫn đang tim mẹ và sản xuất nhiều hơn vào các ngày tiếp theo, đáp ứng đúng nhu cầu của con khi con về lại bên mẹ. Cách làm là bạn sẽ vắt sữa 2 đến 3 tiếng một lần, tức là khoảng 8 lần trong 24 giờ. Ban đêm có thể giãn cữ thành 4 giờ một lần để mẹ có thời gian ngủ nghỉ, nhưng ban ngày thì không nên quá 3 tiếng một lần để đảm bảo không làm giảm lượng sữa tối ưu mà cơ thể có thể sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên. Sữa vàng đầu tiên khá là đặc cho nên mẹ nên vắt tay thay vì hút bằng máy hút sữa. Những ngày tiếp theo khi mà sữa loãng hơn rồi thì mẹ có thể kết hợp vắt tay 10 phút rồi vắt máy 10 phút để thu được hiệu quả tốt nhất mà ngực bạn cũng quen dần với máy hút sữa nữa. Nếu được thì bạn cũng có thể hút cùng lúc hai ngực để cơ thể hiểu rằng có hai em bé đang bú. Như vậy lượng sữa cũng sẽ về nhanh và nhiều hơn, hiệu quả hơn. Đó là những cách kích sữa trong 7 ngày đầu tiên sau sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách kích sữa từ tuần thứ 2 trở đi. Có 3 trường hợp mẹ cần cân nhắc dựa trên khả năng con tim mẹ để lựa chọn ra cách kích sữa phù hợp. Thứ nhất là con hợp tác tim mẹ và có dấu hiệu thiếu sữa nhưng thiếu ít thôi. Thứ hai là con có dấu hiệu bú không hiệu quả và không hợp tác tim mẹ. Và cuối cùng đó là mẹ cần kích sữa để dự trữ sữa cho con sau này. Ta đi đến trường hợp đầu tiên, đó là khi con hợp tác tim mẹ, có khớp ngậm tốt này, nhưng mà thi thoảng con bú mà ngủ quên trên ngực mẹ rồi lại dậy bú tiếp. Thường thì trong trường hợp này mẹ sẽ bị thiếu khoảng 10-20% sữa cho con. Lúc này mẹ cứ tích cực tiếp tục ôm cho con bú. Mẹ sẽ chấp nhận là con có thể bú gộp hoặc thời gian bú mút của con lâu hơn. Thế nhưng mà hãy cố gắng ôm cho con bú nhiều nhất có thể, bởi vì đây chính là cách kích sữa tự nhiên hiệu quả nhất. Chỉ cần kiên nhẫn 5-7 ngày thôi với thời gian cho con bú dài hoặc con bú gộp như vậy thì sữa sẽ về đủ theo nhu cầu của con. Có một cách khác, đó là mẹ vẫn cho con bú lâu hơn, thêm khoảng 15-20 phút mỗi cữ để kích sữa. Nhưng sau đó nghỉ khoảng 30 phút rồi thì mẹ sẽ dùng máy hút để hút kích sữa. Lượng sữa này thì mẹ có thể cho con ti bình thêm theo nhu cầu của con nếu như bú mút rồi mà con vẫn chưa đủ no. Với cách này thì ngực mẹ sẽ được kích sữa và sữa sẽ về nhiều dần lên. Do vậy thì mẹ cũng nên giảm dần lượng sữa uống bình bổ sung cho đến khi mà cắt hẳn để con hoàn toàn quay trở lại tim mẹ. Như vậy thì sẽ là nhàn nhất cho cả mẹ và cả con. Trường hợp thứ hai, đó là khi bé hoàn toàn không hợp tác tim mẹ, bé lựa chọn bú bình rồi bé bú tim mẹ nhưng không hề hiệu quả. Trong trường hợp này thì thường là do mẹ bị thiếu khá là nhiều sữa theo nhu cầu của con. Vì vậy bạn nên chọn cách hút vắt sữa đều đặn để kích sữa, thay vì là để cho em bé bú vốn không hiệu quả thì kích sữa cũng không hiệu quả. Cách làm đó là mẹ cần phải hút đều đặn 8 lần mỗi ngày, cách nhau khoảng 2-4 tiếng. Ví dụ như có thể ban đêm là khung 0 giờ, 4 giờ, 7 giờ sáng. Rồi ban ngày thì cách bớt đi là 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 18 giờ và 21 giờ. Bạn cần phải kiên trì ít nhất 3-4 tuần trở lên để có thể kích sữa, bởi vì bạn thiếu khá là nhiều sữa mà. Tuy nhiên là bạn cũng không cần phải lo lắng quá theo chuẩn khung giờ đâu. Nếu mà quên một cữ thì chỉ cần hút ngay khi nhớ ra thôi. Tránh để sữa ở trong ngực quá lâu, cơ thể sẽ dễ hiểu là con không cần cái lượng sữa đấy nữa và sẽ giảm lượng sữa ở trong cơ thể đi. Sau cái cữ quên đấy thì mẹ lại điều chỉnh thời gian để có khoảng cách 2-3 hoặc 4 tiếng như là những hàng ngày vẫn làm. Chỉ cần lưu ý là không để sữa ở trong ngực quá 3 tiếng vào ban ngày và không quá 4 tiếng vào ban đêm là được. Nếu mà con vẫn chịu bú mút ấy, thì cho dù không hiệu quả, bạn cũng nên để cho con mút đi khoảng 15 phút. Để thời gian này ngắn thôi để cho hai mẹ con đỡ tốn thời gian vì vốn là nó không hiệu quả mà. Nhưng mà thay vì vậy con sẽ không quên đi mẹ. Sau đó thì mới cho con ti bình để cho con được ăn no. Và khoảng 30 phút sau khi mà con bú mút ấy, thì mẹ hãng hút sữa, bởi vì lúc này thì việc hút sữa sẽ mới đạt được hiệu quả cao nhất. Trường hợp thứ ba là khi mẹ muốn kích sữa dự trữ để chuẩn bị quay lại đi làm. Nếu bé bú mẹ trực tiếp thì mẹ có thể vắt hút thêm 1-2 cữ trong ngày sau khi mà cho con bú trực tiếp. Ví dụ nếu như con bú 8 cữ thì mình tăng lên vắt sữa khoảng 10 cữ một ngày. Nếu mà bé chỉ bú một bên ấy, thì mẹ có thể vắt kích ở bên còn lại. Trong trường hợp nếu như mẹ vốn đã hút sữa từ trước rồi thì mẹ hãy nhớ duy trì cái việc hút sữa này đều đặn và không để sữa trong ngực quá 3 giờ vào ban ngày và 4 giờ vào ban đêm ấy, để cơ thể hiểu rằng con vẫn uống sữa đều đặn và cũng sẽ tiết ra lượng sữa ổn định. Mẹ có thể ưu tiên vắt thêm vào những cái cữ mà con ngủ dài hoặc là cữ đầu giờ sáng, bởi vì lúc này sẽ có nhiều sữa dồn qua đêm. Thời gian vắt thì nên tương đối giống nhau hàng ngày để cơ thể có tín hiệu và sản xuất lượng sữa hợp lý cho những cữ vắt đó. Lưu ý là các bạn cũng không nên hút sữa để kích sữa quá nhiều đâu. Chỉ nên kích dư ở mức khoảng 150-200ml mỗi ngày thôi. Bởi vì nếu kích nhiều hơn như vậy, lượng sữa là quá nhiều và có thể dẫn đến việc tắc tia sữa. Việc vắt sữa nhiều thì vốn cũng sẽ khiến cho mẹ cảm thấy mệt mỏi mà, bởi vì cũng mất nhiều thời gian với việc vắt sữa và chiếm cả thời gian nghỉ ngơi rồi thời gian chơi của mẹ đối với con. Vậy là mình đã đi qua ba việc quan trọng mà mẹ cần nhớ để kích sữa hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên. Đó là việc tiếp xúc giặt kề da này, có khớp ngậm và tư thế bú đúng này, có cách vắt hút sữa hiệu quả dựa trên nhu cầu ăn của con để kích sữa này. Chúng ta cũng sẽ có những cái trường hợp cần phải kích sữa khác nhau, như là khi mà con ti mẹ hiệu quả, hay là khi mà con không hợp tác ti mẹ, và khi mà mẹ muốn kích sữa dư để chuẩn bị quay trở lại đi làm. Như vậy với mỗi trường hợp thì lại có cách kích sữa khác nhau, vốn dựa trên những yếu tố rất quan trọng về sữa mẹ, đó là cơ chế hormone, cơ chế cung cầu. Nếu nắm được những kiến thức cơ bản về sữa mẹ như vậy rồi, thì mình nghĩ là việc kích sữa hiệu quả từ những ngày đầu sau sinh là hoàn toàn có thể làm được. Tất nhiên sẽ có mẹ vất vả hơn vì có những trường hợp đặc biệt, nhưng mà về cơ bản, mẹ nào cũng sẽ có sữa và có thể nuôi con được bằng sữa mẹ. Chúng ta hãy thật tự tin là chúng ta sẽ gặp được tình huống tốt nhất là hai mẹ con sẽ cùng được học cho con bú sữa mẹ ngay từ những ngày đầu tiên nhé. Để tiện cho việc lưu và nghiền ngẫm các cái nội dung này, mình cũng sẽ đăng bài viết trên blog oanhduongsam.com để mình dù là người tổng hợp ra những nội dung này thì cũng tự dặn mình phải đọc lại khi cần để đảm bảo thực hiện tốt nhất việc kích sữa và duy trì cho con ti mẹ trực tiếp lâu dài. Tuần này các mẹ bầu làm gì khi con dần lớn? Mình thì đang bắt đầu thấy chú bụng to lên rõ rệt và cơ thể có dấu hiệu mệt hơn một chút, khó di chuyển hơn một chút so với các tuần trước. Tuy nhiên, mình vẫn có thêm những hoạt động giúp cho bản thân thấy thoải mái, vui vẻ và thư giãn. Mình bắt đầu móc thủ bông bằng len cho con gái mình. Vốn mình rất thích đan lát thêu thùa ấy. Mình cũng từng móc thủ bông bằng len tặng cho con của bạn bè mình rồi, thế nhưng mà đến giờ mới được móc cho chính con của mình. Được làm thứ mình thích và mình lại còn làm tốt nữa thì đỉnh nhất rồi. Mình móc view view được mấy con thú rồi, có vài con để em bé học cầm nắm trong những tháng đầu này. Vài con to hơn thì con sẽ ôm chơi khi con lớn hơn một chút. Đám len mà mình mang sang từ Việt Nam vẫn còn, nên mình sẽ móc thêm một số thứ nữa. Tham vọng của mình là móc được hẳn một chiếc áo cardigan cho con gái. Rồi vì dạo này chồng mình quay lại đánh tennis nên mình cũng đu theo. Trước thì mình có biết sơ sơ về tennis rồi, cho nên là mình lại xin chồng mình cho vụt bóng tập tạ một chút. Được ra ngoài lúc trời còn sáng sớm trong lành này, thời tiết có gió mát, xong được vụt bóng dù cũng chẳng mạnh chẳng nhiều đâu, nhưng mà ra mồ hôi nhiều hơn hẳn tập cardio đạp xe ở gym ấy, thì mình thấy thích cực. Ngày nào mà được ra sân tennis chơi, dù chỉ là nhặt bóng cho chồng thôi, mình cũng thấy vui vẻ, tinh thần tốt hơn hẳn. Vụ tennis này chúng mình nói nhỏ với nhau thôi nhá, kẻo các bố mẹ nghe thấy lại lo lắng. Nhưng mà chơi thể thao ở tháng thứ 6 này, mình thấy vẫn khá là thoải mái. Mình cũng mua thêm một chiếc đai hỗ trợ bụng, khá giống với đai dành cho người cần hỗ trợ cột sống ấy. Đeo vào đỡ ở dưới phần bụng thì mình thấy việc đi bộ thường ngày hay là việc chạy nhảy nhẹ nhàng ở sân tennis cũng khá là dễ dàng đối với mình. Hoạt động móc len và hoạt động chơi tennis kiểu khơi khơi dạo này hiện giờ đang khiến mình khá là vui. Mong rằng các mẹ bầu cũng tìm được cho mình những hoạt động vừa vui vì được làm việc mình thích, lại còn tốt cho sức khỏe của mẹ thì càng tuyệt. Nhanh lắm các bạn ơi, chúng ta sẽ sớm qua thai kỳ này thôi nếu như chúng ta vẫn tiếp tục được làm những điều mà mình thích mỗi ngày. Bước sang tháng thứ bảy, bạn có hồi hộp không? Con gái của mình quẫy đạp rất mạnh mỗi ngày và đang dần lớn lên, thấy rõ. Chúc cho chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt, em bé sẽ mạnh mẽ phát triển trong các tuần thai tiếp theo, để sắp tới tam cá nguyệt thứ ba cũng sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ, gặp ít những biến cố mà chúng ta không mong đợi nhé. Chúc các bạn có một cuối tuần thật vui, một tuần mới với mọi việc thuận lợi trôi chảy. Mong rằng những kiến thức của ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho chính bản thân mình và cho các mẹ bầu trong thời gian tiếp theo khi mà em bé ra đời. Kết nối thêm với mình qua blog oanhduongsam.com hoặc Instagram Dần Lớn Podcast nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.